quá vui mừng, cũng bị loại ma hoan hỷ ám nhập, làm cho cười mãi như điên cuồng. Lại hành giả niệm Phật, tuy cũng mong được thấy thánh cảnh, nhưng đừng quá mơ tưởng ước ao, bởi niệm tức là đã cầu rồi. Nên giữ tâm trạng điềm tĩnh, cầu mà không cầu, không cầu mà cầu, mới không bị sự cầu mong làm xao động. Ý chí tâm niệm Phật, lâu ngày niệm lực thanh tịnh, đạo cảm ứng giao thông, tất thấy được thánh cảnh. Nếu mãi để lòng mong ước, đó tức là vọng tưởng, ma sẽ thừa cơ len lỏi vào để phá hoại. Vào khoảng Thanh Mạc bước sang thời Dân Quốc, ở Trung Hoa có ông Ngụy Tịch Phủ, vốn là thiền hữu của cư sĩ Dương Nhân Sơn. Ngụy Tịch Phủ tu tập thiền định gần 30 năm. Một hôm bỗng được thiên nhãn thông, ban sơ ông thấy những vật ngoài tường vách, kế lại thấy rõ những việc xung quanh vài ngoài mới dặm như ở trước mắt. Biết mình đã đắc thiên nhãn, ông rất kinh ngạc vui mừng. Ban đầu chỉ thấy thôi, sau lại nghe rõ cả tiếng người và cầm thú ở ngoài xa. Đó là thiên nhĩ thông tùy theo phát hiện. Lần hồi, những sự vật ngoài mấy ngàn dặm cũng đều thấy nghe được. Sau đó, những việc chưa phát hiện, ông vẫn thấy nghe và hiểu biết rõ ràng. Đây là cảnh chứng của túc mạng thông. Bây giờ, phe đảng của Hồng Tú Toàn thuộc nhóm Thái Bình Thiên Quốc, chưa khởi sự đánh Thanh Triều. Nhưng Ngụy Tịch Phủ đã thấy trước chiến cuộc xảy ra ở Quảng Tây lần hồi đến Tô Châu, nhân dân chết vô số. Bởi một ít nhiều trạng thái chết chóc rất thê thảm, ông quá xúc động, gặp ai cũng thương khóc, bảo: "Đại loạn sắp đến nơi rồi, dân chúng sẽ bị tàn lục khổ sở, đáng thương xót, biết làm sao?" Lúc đó, mọi người nghe ông nói thế, ai cũng cho là điên. Cư sĩ Dương Nhân Sơn, bấy giờ ở kinh sư thường gần gũi ông, nên biết rõ việc ấy. Kể đó, giặc xảy ra thật. Đến khi loạn bình rồi, Dương Nhân Sơn cư sĩ gặp Ngụy Tịch Phủ ở Dương Châu mấy lần, thấy ông vẫn còn khóc lóc. Sau, Nhân Sơn gặp cư sĩ Đinh Phước Bảo, tường thuật lại sự việc và nói: "Đó là cảnh bi ma ám nhập, phàm người tu đến lúc đắc lực, thiên nhãn thông ngẫu nhiên phát hiện, nên soi về tự tánh, đừng để cho sắc trần làm lay chuyển. Nên biết các thần thông ta vẫn sẵn có, không nên quá mừng rỡ kinh ngạc, cho là sự lạ kỳ." Trong Túc Sông Tùy Bút Lục, Liên Kỳ Đại Sư có thuật lại câu chuyện. Một thiền sư cất am tu gần khe suối. Đêm nọ, đang lúc tĩnh tọa, sư nghe thấy hai con quỷ ngồi bên bờ suối nói với nhau rằng: "Ngày mai vào lúc xế chiều, có người đội mão sắc đi qua cầu suối này, tôi sẽ dìm cho đứt chìm để thay thế." Con quỷ kia bảo: "Mừng giùm anh sẽ được thoát ly, tôi còn phải chịu lạnh lẽo chờ đến 2 năm sau mới có người thế mạng." Thiền sư nghe xong lưu ý: "Trưa hôm sau, một trận mưa to đổ xuống, nước dâng ngập cả suối cầu. Xế lại, mưa còn lâm râm, quả nhiên có người đầu đội cái chảo gang, lần dò muốn vượt qua cầu suối về nhà." Sư liền đoán lại, thuật rõ sự việc nghe thấy. Người này cả kinh quay trở lại. Tối hôm ấy, thiền giả nghe con quỷ nói: "Sắp được thoát ly mà bị ông thầy tu này phá hoại, đêm nay tôi phải báo thù mới được." Sư nghe xong liền nhất tâm nhập chánh định, thấy quỷ ra vào và đi xung quanh a mấy lượt như có ý tìm kiếm. Do sức chánh định, quỷ tìm mãi không thấy được thiền sư, sau cùng chán nản bỏ đi. Trên đây là hai câu chuyện bi ma và khước ma, xin ghi lại cho chư liên hữu thêm phần ý thức trên đường tu niệm. Tiết 52. các loại ma. Ba tiết nội cảnh giới, ngoại cảnh giới, biển ma cảnh vừa viết xong. Có một liên hữu đến thăm, thấy bút giả đang duyệt xem lại, liền xin đọc cho nghe. Sau khi nghe qua, vị này yêu cầu nói rõ thêm về các loại ma để những bạn đồng tu biết mà phòng ngừa. Thật ra, trong ba tiết trên đã nói khái quát về các cảnh giới, trong ấy có ma cảnh. Nếu hành giả nắm được cương yếu, tự có thể giữ vững tâm và đối trị với mọi cảnh duyên phá hoại. Nhưng thị theo lời yêu cầu đó, nhân tiện cũng xin trình bày tổng quát về các loại ma như sau. Ma, bốn phạn gọi là ma la, Trung Hoa dịch là sát, bởi nó hay cướp của công đức, giết hại mạng sống trí huệ của người tu. Ma cũng chỉ cho những duyên phá hoại, làm hành giả thối đạo tâm, cuồng loạn mất chánh niệm, hoặc sanh tà kiến, làm điều ác rồi kết cuộc bị sa đọa. Những việc phát sanh công đức trí huệ, đưa loài hữu tình đến niết bàn, gọi là Phật sự. Các điều phá hoại căn lành, khiến cho chúng sanh chịu khổ đọa trong vòng sống chết luân hồi, là ma sự. Người tu càng lâu, đạo càng cao, mới thấy rõ việc ma càng hung hiểm cường thịnh. Ma tuy nhiều, nhưng kết yếu chỉ có ba loại là phiền não ma, ngoại ma và thiên ma. Phiền não ma chỉ cho các phiền não tham nhiễm, hờn giận, si mê, khinh mạn, nghi ngờ, ác kiến, cho đến các thứ ma, năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới. Loại ma này cũng gọi là nội ma. Do lòng mê muội điên đảo sanh ra, nên phải dùng tâm chân chánh, sáng suốt giác ngộ mà giải trừ. Phàm phu tự mình đã có những nghiệp riêng, lại do công nghiệp sống chung trong khung cảnh mà người xung quanh phần nhiều tánh tình hiểm ác, nghiệp chướng lẫy lừng, nên dễ động sanh phiền não. Có kẻ không chịu đựng nổi sự lôi cuốn của ngũ trần, nên bị sa ngã. Có người vì nghịch cảnh khiến cho bi thương sầu não, chí tiến thủ tiêu tan. Những sự việc này xưa khiến người tu nhẹ thì ưu sầu, uất ức sanh đau bệnh, nặng thì chán nản bỏ đạo hoặc phẫn chí tự tận. Nguy hại hơn nữa, chắc đến chỗ đối với hàng xuất gia tại gia đều mất hết mỹ cảm, tránh xa chán ghét, sanh việc kinh rẻ chê bai, không tin nhân quả, làm điều ác rồi phải đọa tam đồ. Muốn đối trị thứ ma này, hành giả phải quán xét phiền não là hư huyễn, sao động, nóng bức, trói buộc, tối tâm, chỉ làm khổ cho người và mình. Dứt phiền não, ta sẽ trở về chân tâm tự tại giải thoát. Mát lặng, sáng trong, an vui, màu nhiệm. Đối với sự mê chấp, từ năm ấm cho đến 18 giới, cũng nên quán như thế. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật bảo: các ngươi chớ nên tham đắm sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thô, tệ. Nếu mê đắm tham cước, tất bị nó thiêu đốt. Khi xưa, Đức Văn Thù hỏi một vị thiên nữ: ngươi xem 18 giới như thế nào? Thiên nữ đáp: như thấy kiếp lửa đốt thế gian. Đây là những lời cảnh giác để phá trừ loại ma phiền não. Phiền não ma hay nội ma, nếu không chế phục được, tất sẽ chiêu cảm đến ngoại ma ở ngoài đến phá. Lời xưa nói: trong cửa có tiểu nhân, ngoài cửa tiểu nhân đến. Trong cửa có quân tử, ngoài cửa quân tử đến. Lại như khi ăn trộm đào ngắt muốn vào nhà, gia chủ hay được, tỏ ra bình tĩnh, răng trách, tức nó phải sợ hãi bỏ đi. Nếu chủ nhà kinh sợ rối rít, năn nỉ, đó chính là thái độ khuyên rước trộm vào nhà vậy. Ngoại ma là những loài quỷ thần yêu mị bên ngoài. Người tu, khi có đôi chút công phu, liền bị nó đến thử thách, phá khuấy. Loài này có thể chia thành ba hạng, là bố ma, ái ma và não ma. Thứ nhất, bố ma là loài ma ưa khủng bố, làm cho người kinh sợ. Thứ ma này thường hóa hình cọp, sói, rắn rít, hoặc các loài thú hung dữ, kỳ lạ, hay hình ác quỷ gây rợn để dọa nhát người tu. Những hình tướng này biến huyễn vô cùng, hoặc không đầu, nhiều đầu, nhiều tay, nhiều mắt, hoặc mình người đầu thú, mình thú đầu người, hoặc cầm khí giới, hoặc phun lửa đỏ. Nếu hành giả kinh hãi, liền bị nó phá làm mất chánh niệm, lắm khi sanh điên cuồng. Gặp cảnh này, nên nghĩ các tướng đều giả dối, mà chỉ có thể hủy diệt huyễn thân, chứ không thể phá hoại được chân tâm. Suy xét như thế, rồi liền bình tĩnh, không sợ chết, an nhiên chuyên tâm niệm Phật hoặc trì chú, nó sẽ tự rút lui. Thứ hai, ái ma là loài ma kích động lòng ái dục cho đến tâm tham nhiễm cảnh ngũ trần. Chúng hóa hình nam, nữ lõa lộ xinh đẹp, hoặc hình cha mẹ anh em, kẻ thân mến, cho đến thân Phật, Bồ Tát, tướng tốt trang nghiêm để khuyến dụ. Nếu người thích ăn ngon, chúng hóa sơn hào hải vị, hương thơm ngào ngạt, đem dân. Người ưa bảo vật, chúng hiện hình thú lạ, ngậm châu ngọc đến hiến tặng. Tùy tâm niệm hành giả ưa thích điều chi, nó liền hiện ra thứ ấy. Chúng có thể dùng ma lực khiến cho người tu được tà định, tà trí, tài biện thuyết, phép thần thông, biết quá khứ, vị lai. Những kẻ không hiểu, cho là đã chứng đạo quả, thấy đều tin phục. Song kỳ thật, người kia trong tâm điên đảo, chuyên làm phép quỷ, mê hoặc thế gian. Có một nhà sư Việt Nam, tu tại chùa Bàn Long bên Lào. Trong khi thiền định, thấy một nhóm mỹ nữ lõa lồ, nắm tay nhau nhảy múa. Sư trấn định tâm không nổi, liền thành khẩn niệm Phật, tướng ấy mới tan. Khi xưa, ở chùa núi Trung Nam tại Trung Hoa, có một vị sư đang tham thiền. Nhưng khi trời lạnh, bụng đói, động niệm tưởng ăn, bỗng thấy một thiếu phụ bưng thức ăn đến cúng dường. Xếp đồ ăn vào bát, thỉnh sư nên dùng liền, kẻo nguội lạnh mất ngon. Sư vì đói, muốn thọ dụng ngay, nhưng nghĩ chưa đến giờ thọ trai, nên nhẫn nại bảo hãy tạm để một bên, chờ đúng giờ rồi sẽ ăn. Thiếu phụ nghe nói, có vẻ hờn giận, bỏ đi. Vì lâu sau, đúng ngọ, sư dở bát ra, thấy trong ấy toàn là dòi bò lúc nhúc. Chừng ấy, ông mới tỉnh ngộ. Biết vừa động sanh vọng niệm, liền rước lấy cảnh ma. May nhờ có chút định lực mới khỏi ăn đồ dơ và phạm giới sát. Lại một vị sư cũng tu thiền trong non, thấy mình lẻ loi cô quạnh, nên sanh vọng tưởng muốn được một ít người cùng ở cho vui. Vừa đâu có bà lão dẫn hai cô gái trẻ đẹp, bảo nhà ở dưới làng trên núi, tìm đến an tranh cầu xin dạy đạo. Vị tăng ban sơ không nghi ngờ, liền thuyết pháp khai thị. Tới luôn như thế lâu ngày, một hôm bà lão thưa bạch xin cho hai cô gái làm thị giả, lo việc giặt giũ cơm nước để sư đỡ nhọc. Sư nghe nói, thoáng sanh lòng ngờ lạ, liền nghiêm cách từ chối. Ba người đó có vẻ hờn thẹn bỏ đi. Sư lén theo dõi qua một khúc quanh, bỗng chợt mất bóng. Đến xem thì đã cùng đường, lại không có nhà cửa chi cả, chỉ thấy ba gốc cổ thọ, một to hai nhỏ. Ông suy nghĩ, biết đây là yêu tinh cổ thọ làm quái, muốn đem búa chặt đốn hoặc nổi lửa thiêu đốt để dứt trừ hậu hoạn. Vừa nghĩ đến đó, bỗng thấy ba người hiện ra cầu sám hối và xin tha mạng. Thế nên biết, tâm yên cảnh lặng, vọng khởi ma sanh, người tu phải ghi nhớ điều này. Thứ ba, não ma là loại ma chuyên phá rối, làm não loạn người tu. có giống tinh mị, mỗi loài đếm theo giờ của nó. Đại khái, mỗi giờ có 3 loài, 12 giờ thành 36 loại tinh thú. Giờ dần đến, tức là loài cọp beo gấu. Giờ mèo đến là loài mèo chỏ cáo. Giờ thiền đến là loài rồng cá thùng luồng. Theo trong tọa thiền chỉ quán, có thứ quỷ Du Lạp Kiết Chi, Trung Hoa gọi là đôi dịch, đầu mặt như cây đàn tỳ bà, bốn mắt hai miệng, thường ưa khuấy động phá rối người tu. Chúng chờ khi người đang tụng niệm hóa ra loài sâu trùng, hoặc bò lên khắp đầu mặt, hoặc chung vào miệng, lỗ mũi, mắt, lỗ tai, hoặc chui vào nách bụng của hành giả mà cắn chích. Đôi khi chúng kêu vang vào lỗ tai, làm thành tiếng ồn náo nhức óc, hoặc chợt ôm giữ người, quơ tiền thì không đụng thấy. Chúng còn hóa ra cảnh ngũ trần, hoặc thuận hoặc nghịch, hoặc không thuận nghịch, biến khuyển khôn lường, làm cho hành giả loạn động, chẳng biết đâu mặt nhận thức, dễ mất định tâm. Muốn đối trị với 36 loại tinh thú, cứ theo giờ kêu tên của nó mà quở trách. Với ma đôi dịch nên tụng tam quy ngũ giới hoặc giới bổn, bởi chúng là thứ quỷ phạm tội phá giới. Làm như thế chúng liền ẩn mất. Hoặc cách đối trị tổng quát là nên nhiếp tâm vào chánh định, hay chuyên trí trì chú niệm Phật, chúng sẽ biến tan. Gặp cảnh ma chướng quá nhiều, người xưa còn có phương pháp là sắm hai mặt gương soi, rồi nhập thất 49 ngày chuyên tụng chú Đại Bi hoặc chú Chuẩn Đề gia trì vào trong gương. Xong, treo hai tấm gương trên cao, chiếu nghiêng xuống nơi chỗ thường ngồi trì niệm, một để trước mặt, một ở sau lưng. Nếu lời ma đến, liền bị thâu bắt hiện hình vào gương, chừng ấy hành giả muốn đuổi đi hay hành phạt gì tùy ý. Gương phép này lâu lâu phải dùng vải sạch lau chùi và gia trì thần chú một lần. Làm như thế, nó chẳng những nhắc nhở cho sự trong sáng của tâm linh, mà còn tăng thêm phần ứng nghiệm. Đây là cách dùng gương để đối trị nội ma và ngoại ma, theo kinh nghiệm của tiền nhân. Để nói rộng thêm, ngoại ma còn là những ma về bàn môn ngoại đạo. Theo chủ nhận thức của bất giả, cùng nhiều đồng bạn, những vị kiếp trước hoặc kiếp này đã tu theo ngoại đạo, sau trở lại quy đầu Phật Pháp, hoặc những vị tuy chỉ nương về Tam Bảo, nhưng xưa kia ông bà cha mẹ đều theo bàn môn, thường hay bị ngoại ma phá rối. Bởi lối tu của ngoại đạo đều không rời phiền não hữu lậu, còn trong vòng tự cao chấp ngã, tham đắm quyền danh, nên hàng ngoại đạo hay quy tụ bè phái, không muốn cho người có ít nhiều liên hệ với phe mình tu theo đạo khác. Bút giả có người bạn xuất gia, tấm nhu hòa hiền hậu, nhưng khi tu hành bị ngoại ma theo phá mãi. Tiếc vì ông bạn này còn vương hạt giống ngoại đạo, không chí tâm dùng Phật Pháp đối trị với tà Pháp. Trong lúc cùng quẩn vì ma phá, thầy đi nhiều nơi tìm sự cứu độ với các người tu theo ngoại phái. Kết cuộc, thầy lạc hẳn về ngoại đạo, bề ngoài là hình thức tăng già, nhưng bên trong lại chuyên tu về luyện điển, bác phá sự lễ Phật tụng kinh, cho là chấp tướng. Lại có một nữ Phật tử, tánh tình rất tốt, song thường lâm cảnh ngoại ma quấy nhiễu. Một độ nọ, trong lúc đang tu, cô bị ma ngoại đạo vây khốn và nghe tiếng nói: "Ông cha mi đều là người tu theo phái ngũ hành của chúng ta, sao mi không trở về gốc cũ lại đi theo đạo Phật?" Cô kinh hãi, chí tâm niệm Phật. Mỗi câu niệm Phật, thấy có một làn ánh sáng phát ra, che phủ thân mình. Bọn ma không làm gì được. Chúng tức giận bảo: "Mi đừng tẩy có khắc Phật mà tự đắc tự kiêu. Sẽ có người trưởng thượng của chúng ta đến đây cho mi biết thủ đoạn." Nói xong, chúng liền rút lui. Khi ấy, cô bỗng nghe tiếng một vị thiện thần bảo: "Bọn chúng ganh hờn vì cô quy y Tam Bảo, không theo đạo ông cha mà thờ cúng chúng nó. Bây giờ cả hai tay cô nên kết ấn Kim Cang Quyền." Bấm ngón tay cái vào lóng góc ngón áp út và nắm chặt lại. Cứ giữ y như thế, rồi thành tâm trì chú hoặc niệm Phật mãi. Vì giây lát sẽ có người lớn của bọn chúng đến đây, dùng phép ngũ lôi đánh và bắt hồn cô. tay cánh chúng rất đông. Tôi chỉ giúp đỡ một phần nào thôi, bởi cô thế không làm sao xua đuổi bọn nó nổi. Sức của cô cũng chỉ có hạn, sợ e lâu ngày chẳng tham chống trả, tốt hơn nên vào chùa tu mới tránh khỏi nạn. Cô liền y theo lời dặn, nắm tay lại, kết ấn và trì chú đại bi. Giây lát, bỗng nghe tiếng ồn ào đông đảo, rồi có một làn chớp từ trên đánh xuống, nặng nề như búa bổ, nóng rát, rên nhất cả đầu. Cô liền buông bỏ tất cả ý niệm, liều mạng chí tâm trì chú, không còn biết cảnh giới bên ngoài ra sao. Giây lâu, nghe xung quanh lặng lẽ, thân tâm trở lại trong trạng thái yên ổn bình thường. Sau đó, cô nâng vào chùa, nhưng vì còn bà thân già hay đau yếu không ai săn sóc, nên bắt buộc phải về nhà lo phần sinh kế để phụng dưỡng. Một khoảng thời gian cách xa không gặp lại, bác giả nghe tin cô hay nói chuyện hư huyền và xướng ra làm bệnh, biết cô chống không nổi nên nó bị ma ám nhập, chỉ riêng thầm thương xót thở than. Cho nên những vị trước kia có liên hệ với ngoại phái, sau trở về tu Phật nên nhìn gương trên mà lưu tâm cẩn thận. Thiên ma là loại ma ở cõi tha hóa tự tại, thuộc tầng thứ 6 của trời lục dục. Loại ma này có phước báo, hưởng sự vương màu nhiệm cao tột của ngũ trần, cho đó là cảnh khoái lạc tuyệt đối, nắm quyền hạn về dục nhiễm, không muốn ai thoát khỏi phạm vi ấy. Khi hành giả đạt đến mức tu khá cao, tâm quan phát lộ, ánh sáng chiếu thấu lên cõi trời tha hóa, làm cho cung điện ma rung động, chúng liền phát giác, và vì sợ e cho có người giải thoát, quyến thuộc mình sẽ bị giảm bớt đi, nên tìm cách phá hoại. Chúng hiện ra nhiều cảnh, hoặc hăm dọa, hoặc khuyến dụ, hoặc giúp cho sức tà định tà trí, cùng thần thông, cốt để gạt gẫm, lại thay phiên nhau rình rập, không giây phút nào xa rời, để chờ cơ hội thuận tiện. Nếu hành giả có một niệm sơ hở, liền bị chúng ám nhập, xui dục, làm cho điều trái đạo đức, đời tu kể như đã hư tàn. Trong luận khởi tín, Mã Minh Đại Sĩ từng khuyên dạy, trong khi hành giả tịnh tu, thường bị các thiên ma ngoại đạo hoặc quỷ thần làm đảo loạn. Chúng hiện các hình tướng gây sợ để khủng bố, hoặc tướng nam nữ xinh đẹp mong quyến rũ. Có khi chúng hiện thân Phật, Bồ Tát hay Tiêu Thiên, đủ các tướng tốt trang nghiêm, hoặc nói các môn Đà Ra Ni, hoặc nói pháp bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, hoặc nói các pháp bình đẳng, không vô tướng, vô nguyện, khen ngợi cảnh, không oán, không thân, không nhân, không quả, cứu cánh, rỗng không vắng lặng, bảo đó là chân niết bàn. Hoặc chúng làm cho hành giả biết đời trước của mình, suốt việc quá khứ vị lai, túc mạng thông, thấu rõ tâm niệm mọi người, tha tâm thông, cho đến được biện tài vô ngại. Chúng khiến người tu tham luyến danh lợi thế gian, tánh tình thất thường, hay giận hay cười, ưa ngủ, nhiều bệnh, dễ xót thương xúc cảm, có khi rất tinh tấn, lắm lúc lại trễ nải bướng người. Hoặc chúng xui hành giả sanh tâm nghi ngờ không tin, nhiều lo nghĩ, bỏ pháp tu căn bản, trở lại tu các tạp hạnh, đắm nhiễm những việc triền phược ở thế gian. Hoặc chúng làm cho hành giả được một ít phần tương tự như tam muội, có thể ở trong định từ một ngày cho đến bảy ngày, thân tâm an vui, không biết đói khát. Song đó là do sức tà chứng của ngoại đạo gia bị, không phải thật tam muội. Hoặc lại khiến cho hành giả ăn uống không chừng độ, khi nhiều khi ít, sắc mặt biến đổi luôn. Khi gặp những cảnh như trên, người tu phải dùng trí huệ quán sát, gắn giữ chánh niệm, đừng sân tâm chấp trước mà lạc vào lý tà. Phải kiên trì như thế mới xa lìa được ma chứng. Kết lại, nếu nói ước lực hơn, chỉ có nội ma và ngoại ma. Thiên ma cũng nhất thuộc về loại ngoại ma. Nhưng sở dĩ lập thiên ma thành một loại riêng là vì muốn cho hành giả lưu ý đến sự phá hoại nguy hiểm tinh vi của nó. Ngoài phiền não ma, ngoại ma, thiên ma như trên, trong kinh còn có nói bệnh ma và tử ma. Bởi cơn đau bệnh thường làm cho hành giả tiêu giảm công phu, lại tu cho đến đâu rồi chết có thể khiến người thối thức đạo quả, nên mới gọi là ma. Nhưng bệnh ma và tử ma, đại ý chỉ cho sự chướng ngại của bệnh và chết, thuộc thân tứ đại, trên đường tu, không có tính cách phá hoại, khuấy rối, để giết hại đạo tâm theo nghĩa ma chân thực. Vì thế nên đây lượt qua không đề cập đến. Sức tu của người thời nay phần nhiều bị phiền não ma hoặc ngoại ma phá hoại, chưa đủ để cho thiên ma phải ra tay. Lợi ma này chỉ đến với những vị tu cao. Nếu thiên ma quyết phá, những vị sức tu tầm thường khó có hy vọng thoát khỏi. Trong kinh Lăng Nghiêm, vì thương đường tu nhiều hiểm nạn, Đức Phật khuyên các hành giả tham thiền nên kiên trì mật chú để được nhờ thần lực gia hộ thoát khỏi nạn ma mà thành tựu chánh định. Ấn Quang Đại Sư đã bảo, mới xem qua dường như kinh Lăng Nghiêm khác quan điểm với Tịnh Độ, nhưng xét nghĩ sâu mới thấy kinh này trong vô hình đã khen ngợi tuyên dương Tịnh Độ. Tại sao thế? Mới bậc đã chứng đệ tam thánh quả A-na-hàm còn có thể bị ma cảnh làm cho thối đọa, thì sự niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ càng nổi bật thêm tánh cách trọng yếu trong ánh sáng nhiếp hộ của Đức A-di-đà, không còn nạn ma. Cho nên xét luận trên đường hành đạo, khi được sanh về cực lạc thì tu Tịnh Độ cũng có thể bị ma chứng. Song phần nhiều đó là do hành giả không thông hiểu giáo lý, chẳng khéo trị tâm để nội ma phát khởi, khiến chiêu cảm ngoại ma đến phá hoại. Nếu giữ được tâm bình tĩnh thì với oai lực công đức của câu hồng danh, ngoại ma không làm chi được và phiền não cũng lần lần tiêu trừ. Vì thế người tu Tịnh Độ, ma cảnh nếu có cũng là phần ít. Trái lại, người tu thiền, ma cảnh hiện nhiều, bởi chỉ nương vào tự lực. Bậc thiền sĩ phải đủ 5 điều kiện sau đây mới mong đường tu được thành tựu. 1. Là giới hạnh tinh nghiêm. 2. Là căn tánh lẽ làng sáng suốt. 3. Phải hiểu rõ đạo lý, khéo phân biệt tướng chánh tà, chân vọng. 4. Là ý chí mạnh mẽ vững bền. Và 5. Là phải nương bậc thiện tri thức, thông kinh điển, đã có kinh nghiệm tu thiền nhiều năm để nhờ sự hướng dẫn. Nếu thiếu 5 điều kiện đó, tất dễ bị ma nạn. Tiên Đức đã bảo, cô mộc đường tiền thác lộ đa. Câu này ý nói, trong cơ thiền có rất nhiều duyên lạc lối. Vì thế, tu thiền muốn được thành tựu, phải là bậc lợi trí thượng căn. Bậc Tôn Túc Tông Thiền khi xưa, lúc truyền pháp cũng căn dặn, phi bậc thượng thượng căn, đừng dễ dàng hứa nhận. Phi thượng thượng căn, thận vật khinh hứa. Lời nói này đủ chứng minh cho điều nhận xét trên. Trong luận khởi tín, sau khi kết hợp tổng quát về tinh yếu của Pháp Đại Thừa và trình bày xong đường lối tu tập, Mã Minh Bồ Tát lại bảo, cõi ta bà phiền não can cường, chánh tín khó vững, không thường được gặp Phật nghe Pháp, đường tu nhiều hiểm nạn chiến duyên. Nên biết, Như Lai có phương tiện thù thắng, dạy cầu sanh về cõi Tịnh Độ ở tha phương. Như trong Khế Kinh nói, nếu chuyên tâm niệm Phật A Di Đà, đem công đức tu hồi hướng cầu sanh Tây Phương, thì sẽ được về thế giới cực lạc, thường thấy Phật nghe Pháp, không còn thối chuyển. Nếu hành giả y theo đường lối này tu tập, quyết định sẽ được vào chánh định tự. Như trên, ta thấy chuyên tâm niệm Phật là phương tiện màu nhiệm để thoát khỏi nạn ma, mau thành tựu chánh định. Thank you. Phật học từ điển chữ lục dục thiên là sáu tầng trời, sáu cảnh tiên trong cõi dục giới, cũng kêu là lục thiên. Thứ nhất là tứ thiên vương thiên, thứ hai là đao lị thiên, thứ ba là tô giả ma thiên, thứ bốn là đao suất thiên, thứ năm là hóa lạc thiên, và thứ sáu là tha hóa tự tại thiên. Mỗi tầng trời đều có một vị thiên chủ. Chư tiên ở trong sáu cảnh ấy hưởng đủ mọi sự khoái lạc về sắc, thinh, hương, vị, xúc. Ấy nhờ hồi ở nhân gian có tu phước đức, làm lành, bố thí, có thọ trì ngũ giới và thi hành thập thiện. Địa Tạng Kinh lại thuở xưa, có Đức Phật ra đời, hiểu là ba đầu Ma Thắng Như Lai. Nếu có nam tử, nữ nhân nghe danh hiệu Đức Phật ấy cho lọt vào căn tai, người ấy sẽ được ngàn lần sanh trở đi trở lại nơi lục dục thiên. Lục dục là sáu sự ham muốn của con người, giảng theo ba cách. Cách thứ nhất gồm có sắc dục, là thấy những màu xanh, vàng, đỏ, trắng, cùng là thấy sắc đẹp của cả nam người nữ mà đem lòng ham muốn say đắm. Thứ hai là hình mạo dục, là thấy hình tướng tốt đẹp, mặt mày xoay lịch mà đem lòng ham muốn say đắm. Thứ ba là oai nghi tư thái dục, là thấy những bộ tịch đi đứng ngồi nằm cùng những nụ cười dáng điệu của người ta mà đem lòng ham muốn say đắm. Thứ tư, ngữ ngôn âm thanh dục, là nghe người ta nói khéo léo, êm ngọt mà thích ý, hoặc nghe câu ca hát thanh nhã mà đem lòng ham muốn say đắm. Thứ năm, tế hoạt dục, thấy da thịt mịn màng, trơn tru của người ta mà đem lòng ham muốn say đắm. Thứ sáu, nhân tướng dục, thấy tướng trạng đáng yêu của cả nam người nữ mà đem lòng ham muốn say đắm. Lục dục giảng theo nghĩa thứ hai. Lục dục lại là sáu sự ham muốn do lục căn chạm với lục trần, tức là gặp phải những cảnh thích, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, bèn mê, triếu, chẳng bỏ. Giảng theo nghĩa thứ ba. Còn theo Khổng giáo, lục dục là thứ nhất danh vị, thứ hai tài lợi, thứ ba sắc, thứ tư tư vị, lợi ích kỷ, thứ năm hư vọng, thứ sáu là tật đố. Lục dục với thức tình. Thứ nhất, hỷ là mừng. Thứ hai, nộ là giận. Thứ ba, ai tức là đau đớn. Thứ tư, cụ là sợ sệt. Thứ năm là ái, yêu. Thứ sáu, ố là ghét. Thứ bảy, dục là muốn. Hiệp thành 13 con ma thường nhiễu hại người đời. Chương 8 Đệ bát yếu. Niệm Phật phải bền lâu, không gián đoạn. Thải đề. Nắng lại mưa qua, chìm nổi vui buồn, phù thế thương lưu lạc. Nhớ thuở còn thơ, cổ thụ bên nhà, cùng trẻ nô đùa hát. Rồi hỏi hoàng mai, tìm lối liên hoa, tóc xanh vừa điểm bạc, một nén tâm hương, một chí tây phương, chờ lắm bên trời nghe tiếng nhạc. Thân người dễ mất, pháp Phật khó nghe, tinh tấn khuyên lên đường giải thoát. Niệm không phải khó, khó tại bền lâu. Khẩn nguyện cùng sanh về cực lạc. Bền lâu không khó, khó ở nhất tâm, sẽ thấy hoa sen lầu cát. Màu nhiều để nuôi sống gia đình, nên chịu cực nhọc dãy nắng dầm mưa, cày sâu cốt bẩn. Hàng sĩ tử vì mục đích thi đỗ cao, để mẹ cha đẹp mặt, vinh hiển với đời, phải thức khuya dậy sớm, siêng năng học hành, dù mỏi mệt cũng không nản chí. Người tu cũng thế, công hạnh ngày nay là để đi đến mục đích giải thoát, tự độ, độ tha ngày sau. Triệt Ngộ đại sư, một bậc thạc đức, suốt thông cả giáo lẫn tông, đã đưa ra 16 chữ, có thể gọi là cương yếu của môn Tịnh Độ. 16 chữ ấy như sau: vì sự sanh tử, phát lòng bồ đề, lấy tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. Chúng ta ở trong nẻo luân hồi, bị nhiều nỗi khổ, nên phải kiếp cầu thoát vòng sanh tử. Vấn đề khẩn yếu này, trước đã có nói lượt qua. Nhưng giải thoát riêng cho mình cũng hãy còn thấp hẹp. Cần phải phát tâm cầu đạo vô thượng bồ đề, để độ mình và chúng sanh đến nơi giải thoát cứu cánh. Khi xưa, Đức Thích Ca nói pháp 49 năm, đàm kinh hơn 300 hội, cũng không ngoài tiêu điểm này. Đã vì sanh tử phát lòng bồ đề rồi, đường lối dễ dàng không hiểm nạn, để đưa chúng ta mau đến mục tiêu ấy, không chi hơn lấy tiếng nguyện sâu trì danh hiệu Phật. Kẻ chưa biết đạo lý cũng đành thôi, người đã biết đạo lý này mà không cố gắng dụng công tu hành, há chẳng phụ ân lớn của Phật và để uổng mai một tánh linh của mình lắm sao? Cho nên chúng ta phải gia công tinh tấn niệm Phật bền lâu, chứ dần dà gián đoạn. Cổ nhân đã bảo: thân này chẳng tính đời nay độ, còn đợi khi nào mới độ thân. Nếu hẹn kiếp sau sẽ tu, có khác chi người mê nói chuyện mộng. Về phương diện thế gian, như kẻ vì cầu sắc dục, phải chịu lội trong sương gió lạnh, băng đồng lớp bụi không kể hiểm nguy, để tìm đến chỗ hẹn hò. Lại như kẻ đánh cờ đánh bạc, vì say mê cầu thắng mà bỏ cái ăn ngủ, quên cái nóng bức rét lạnh, có khi dám ngồi luôn đôi ba ngày đêm. Hắn tầm thường vì chút thị dục nhỏ mà còn như thế. Người tu vì mục đích cao cả, hả lại không bằng những kẻ ấy hay sao? Cho nên khi tu hành mà còn biến kẻ gián đoạn, còn ngại khó mỏi gian lao, còn tham vui mê ngủ, là bởi chúng ta chưa giữ vững lập trường, tâm độ mình và người chưa chí thiết. Năm tháng qua màu, vô thường không hẹn, thân người dễ mất, pháp Phật khó nghe. Hành giả phải nhớ điểm này, đem hai chữ khổ và chết dán ở đâu này để thường tự sắc tấn. Thế giới đại khái chỉ có hai: tịnh độ và uế độ. Tịnh độ là các cõi căm sạch trang nghiêm của Phật. Một khi sanh về, tất dứt thẳng phân đoạn sanh tử, sẽ lần chứng lên quả thánh. Uế độ là các cõi từ cảnh giới đến thân tâm của chúng sanh đều ô trượt. Loài hữu tình ở đó còn phải lên xuống trong sáu nẻo, chịu nỗi khổ luân hồi. Loài người ở cảnh ta bà ấy độ này, nếu chỉ tu ngũ giới thập thiện và các điều lành khác mà không niệm Phật thì cùng Phật vô duyên. Vì không duyên với Phật, chủng tử vô lậu trong tích thứ 8 thiếu cơ năng dẫn phát, nên nhiều có tu các nghiệp lành, nhiều lắm cũng chỉ sanh lên các cõi trời, không được về tịnh độ. Thọ số ở các cõi trời tuy lâu, nhưng vẫn có hạn lượng, khi phước báo hết là dứt một đoạn sống chết, rồi tùy nghiệp thọ sanh nơi khác. Nếu như vẫn còn nghiệp lành thuộc thượng phẩm thập thiện, lại tùy sanh ở các cõi trời thấp hoặc cao. Nghiệp trung phẩm thập thiện sanh về cõi người. Nghiệp hạ phẩm thập thiện sanh ở cõi Atula. Nếu là nghiệp dữ thuộc hạ phẩm thập ác thì sa xuống loài bàn sanh. Nghiệp trung phẩm thập ác sanh ở loài ngạ quỷ. Nghiệp thượng phẩm thập ác đọa vào địa ngục. Chúng sanh do ngã chấp làm gốc, từ nơi đó khởi tạo các nghiệp lành dữ thuộc sáu đường, nên tùy theo sự thành thục của mỗi loại chủng tử phải chịu lên xuống luân hồi. Trong kiếp luân hồi, nghiệp nhiễm dễ tạo, duyên lành khó tu, nên thời gian đọa xuống ác đạo rất lâu dài, sanh lên thiên đạo rất ngắn ít. Đức Phật đã than: chúng sanh thường lấy ba ác đạo làm quê nhà. Vì thế, chúng ta có thể đoán định, tất cả loài hữu tình, nếu không về tịnh độ của chư Phật, tất phải về uế độ. Đã ở uế độ, với hoàn cảnh xấu ác nhiều chướng duyên, với căn cơ người thời mạt, tất sớm muộn cũng phải đọa ác đạo. Và muốn sanh về tịnh độ của Phật, tất phải niệm Phật. Có kẻ dặn hỏi, đường lối giải thoát có nhiều môn, hà tất phải niệm Phật? Điểm này nếu suy nghiệm sẽ tự hiểu, tuy nhiên cũng xin phúc đáp cho rõ hơn. Khi xưa, Đức Như Lai tuy diệt độ, nhưng chánh pháp còn thạnh, chúng sanh nghiệp nhẹ, tâm thuần, nên dù tu pháp môn nào cũng đều có thể thành tựu. Giảm xuống đến thời tưởng pháp thì cách Phật đã xa, hoàn cảnh và nhân tâm lần lần phức tạp, trăm ngàn người tu hành hoặc may mới có một hai người đắc đạo. Hướng nay lại đi sâu vào thời mạt pháp, đạo đức suy vi, bậc tu hành chân chánh còn có ít người, nói chi đến việc chứng quả. Bởi thời nay, chúng sanh chướng nặng, tâm tạp, sự sống và lối tổ chức xã hội khó khăn, phiền toái hơn xưa. Lại thêm chiến tranh, đói sách, thiên tai, nhân họa thường thường tiếp diễn, cảnh khiêu dâm bắn giết được cổ phí, tôn giáo đạo đức bị xem là trò ma túy, chuyện lỗi thời. Với nhiều chứng duyên trong và ngoài ảnh hưởng nhau như thế, nếu tự lực tu hành theo các pháp môn khác, tất nhiên khó bề thành tựu. Vả lại, muốn thoát luân hồi phải dứt trừ kiến hoặc và tư hoặc. Nhưng theo lời cổ đức, ngăn được kiến hoặc có những ngăn chặn dòng nước mạnh từ 40 dặm xa chảy lại. Huống chi là dứt trừ, và kế đến dứt cả tư hoặc ư. Cho nên trong thời mặt Pháp, muốn được giải thoát chỉ như có niệm Phật pháp môn. Bởi môn này đã dùng hết tự lực, còn nhờ thêm tha lực. Dù nghiệp hoặc chưa dứt, cũng nhờ sức Phật tiếp dẫn mà được đế nghiệp vãng sanh. Khi đã về cực lạc, tức không còn thối chuyển, vĩnh viễn thoát luân hồi. Đức Thế Tôn là bậc bi trí sâu xa. Về căn cơ thời mạt Pháp và hiệu lực của môn tịnh độ, Ngài có huyền ký trước ngay kinh Đại Tập và Vô Lượng Thọ, như chương thứ nhất đã nói. Thế thì biết, trong thời mạt Pháp, khi hiệu lực hiện tiến của các tông đều yếu kém, để kéo dài pháp vận và cứu độ chúng sanh, chỉ như có môn niệm Phật. Các tông khác như thiền, giáo, luật, mật, tuy còn lưu truyền và có nhiều người tu, cũng chỉ ở trong khả năng giáng xuống làm trợ duyên, chứ không thể riêng rẽ sanh hiệu nghiệm trên đường giải thoát. Trong bức thơ gửi cho một vị tăng, Ấn Quang Đại Sư đã nói, ở sâu vào thời mã pháp này, nếu tu theo các môn khác, nói đến sự gieo căn lành và làm nhân duyên đắc độ về sau thì có, nói đến sự chứng quả giải thoát trong đời hiện tại thì không. Do những điều đã dẫn giải trên đây, ta có thể kết luận, ở vào thời mạt Pháp, duy niệm Phật mới là môn thoát sanh tử trong một đời. Do đó, khi xem kinh thì lén lút không dám công nhiên cho người thấy, hoặc có ăn chay niệm Phật cũng không dám cho ai hay. Nên biết, đạo Phật chẳng những là một tôn giáo, lại là một môn triết học rất cao thâm. Các học giả uyên bác Đông Tây đã có nhiều viện nghiên cứu và thực hành. Phật đạo là con đường sáng suốt đưa người từ hung ác đến thiện lương, từ hàng phàm phu mê mờ đến địa vị thánh nhân toàn giác. Cho nên, người đã có một duyên may tu học Phật Pháp, nên mừng cho mình được phước lành và tùy nghi đem ra khuyên nhắc kẻ khác làm theo, chứ không chi phải e ngại. Những kẻ chi tu Phật là tiêu cực, hữu bại, mê tín chỉ vì họ chưa hiểu biết mà thôi. Lại trong giới tu học Phật Pháp, có những người vừa mới xem qua các kinh điển cao, đã vội tự phụ cho mình là bậc đại thừa hành giả, thấy ăn chay niệm Phật liền xem là hạng căn cơ thấp kém, chỉ bắt chước theo các ông già bà cả, ngu dốt tối tâm. Nên biết môn tịnh độ là pháp đại thừa phiên đốn. Nói đại thừa vì pháp này lấy niệm Phật làm nhân, lấy địa vị toàn giác làm quả. Nói phiên vì môn này nhiếp tròn cả năm tông tám giáo, như các bậc cổ đức đã luận phê. Nói đốn vì phương tiện này đưa từ hàng cụ vượt phàm phu lên ngôi bất thối chuyển, từ bậc sơ học lên quả vô thượng bồ đề rất thắng tắc mau lẹ. Cho nên pháp môn này sáu phương chư Phật đều khen ngợi, các vị Bồ Tát như Phân Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ đều phát nguyện vãng sanh. Xem thường và khinh chê niệm Phật chẳng những là không hiểu sâu về tịnh độ, mà còn mang lỗi khinh chê chư Phật và các bậc thánh già đã nói trên. Cho nên, niệm Phật là chính mình đã thực hành theo pháp môn phiên đốn đại thừa, không nên ngại đến sự cười chê của người chưa hiểu biết. Muốn cầu giải thoát, đối với sự niệm Phật, phải xem là điều rất khẩn yếu. biết được lúc nào là phải thực hành ngay khi ấy, không nên chờ hẹn. Phật đã từng dạy, mạng sống của con người chỉ ngắn ngủi trong hơi thở, vì hơi thở có ra mà không vào, tức đã bước sang kiếp khác. Thế thì năm tháng, ngày giờ, cho đến mỗi giây phút đều có cái chết không chờ hẹn ta ở trong đó. Chẳng ai dám quyết đoán mạng sống của mình dài được bao lâu. Cổ thi có câu: ngày trước đầu đường còn rủi ngựa, hôm nay cân quắc đã nằm yên. Hoặc câu: chớ hẹn đến già rồi niệm Phật, đồng hoang mù trẻ thấy đông người. Đây là những điều xác thực. Cho nên muốn phòng ngừa cơn vô thường chợt đến, mỗi thời khắc chúng ta phải gắn chăm niệm Phật. Như thế, gặp giây phút cuối cùng mất không bị bối rối tay chân. Trên đường tu, để ngăn cách về sự giải đãi, Đức Phật đã răn dạy. Thời tỳ khưu thường hay có tán cách biến kể. Chẳng hạn, bữa nào đi khất thực đói, liền nghĩ rằng: hôm nay khất thực đói, trong người tất thiếu sức khỏe, để huẩn tu một đêm. Bữa nào khất thực no, liền nghĩ: hôm nay ăn no, tâm người nặng nề mệt nhọc, thôi tạm xả tu, mai sẽ tiếp tục. Như thế, cho đến những khi sắp làm việc nhiều, lúc làm việc nặng vừa xong, lúc sắp muốn đau, khi đau bệnh vừa mạnh, lúc sắp đi xa, lúc đi xa mới về. Trong các trường hợp ấy, lúc nào cũng nại cớ này cớ khác, rồi bỏ tu để ngủ nghỉ. Trái lại, những vị tỳ khưu tinh tấn, trong 8 trường hợp đó, luôn luôn nghĩ đến sự vô thường, hằng siêng năng tu tập. Tâm niệm giải đãi của người xuất gia đã như thế, tất tâm trí biến kể của hàng đại gia chắc có lẽ nhiều hơn. Hoằng Nhất Đại Sư từng khuyên một người thân hữu niệm Phật. Ông này viết thư gửi đến, than mình mắc bận nhiều công việc, xin để tạm xếp đặt cho ổn thỏa rồi sẽ hay. Đại sư liền biên vào bức thư đó 2 câu thi, rồi gửi cả nguyên lại. 2 câu ấy như sau: ngay giờ quyết dứt liền thôi dứt, chờ hẹn cho xong chẳng lúc xong. Thật thế, chuyện đời đến khi nhắm mắt cũng không rồi công việc. Khi xưa, có vị tăng khuyên người bạn là Trương Tổ Lưu niệm Phật. Ông bạn bảo: tôi có 3 việc làm chưa xong. Một là quan tài ông thân còn để ở nhà mộ chưa chôn. Hai là đứa con trai chưa cưới vợ. Ba là đứa con gái út chưa gả chồng. Chờ 3 việc đã xong, tôi sẽ phân lời. Mấy tháng sau, ông bạn bị bạo bệnh chết. Vị tăng đến tụng kinh cầu siêu và đứa một bài thi rằng: bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu, khuyên ông niệm Phật, hẹn 3 điều. 3 điều chưa vẹn, vô thường đắc, đáng trách dương vương chẳng nghĩ nhau. Trong bài thi, ý vị tăng nói: ông hẹn khi xong 3 việc sẽ niệm Phật. Nhưng ngặt nỗi vô thường bất ngờ đến, nó có chờ hẹn ông đâu. Xem đấy, chúng ta ai dám bảo rằng mình chẳng là ông Trương Tổ Lưu thứ hai. Cho nên, người quyết chí tu hành, được hở giây phút nào, liền niệm Phật ngay lúc ấy, đừng nên đạp nhầm dấu xe đổ của người xưa, mà để hận ngàn thu. Làm thế nào niệm được bền lâu? Tiết 56. Phải tuần từ tính tu. Người tu tịnh độ muốn niệm Phật được bền lâu, phải tùy theo tinh thần, sức khỏe và hoàn cảnh của mình mà đặt thời hạn, rồi lần lần tăng tiến. Cho nên bước đầu đã vội hành trì quá nhiều. Nhưng người đi quá gấp, tất dễ bị vấp ngã. Kẻ chưa lượng sức mình mà vội hành trì quá mức, sau có thể vì mệt mỏi, chán nản rồi bỏ trôi luôn. Đại để, người tu muốn niệm Phật, nên phân làm định thời và không định thời. Định thời là mỗi ngày đều phải có thời khóa nhất định, lại nên ghi số là bao nhiêu câu. Không định thời là ngoài các thời khóa, đi đứng nằm ngồi đều niệm thầm, nhưng niệm thả không ghi số. Điểm cốt yếu của sự niệm Phật là dù niệm chậm hay mau, cũng phải rành rẽ, rõ ràng. Tâm bắt kịp tiếng niệm, tâm và tiếng luôn hòa nhau. Cứ như thế, niệm lâu thành thuần thục, sức niệm mau dần, có thể tăng từ 1.000, 2-3.000, 1 môn, 4-5 môn, cho đến 10 môn câu trong mỗi ngày đêm. Có người bảo, tôi đã nhiều lần thí nghiệm qua, dù với cách nào cũng không thể mỗi ngày đêm niệm đến 10 môn câu được. Cho nên lời xưa nói, mỗi ngày đêm lấy 10 môn câu làm định khóa. Đại khái nên hiểu là một ước số để khuyến tấn mà thôi. Lời nói trên chỉ đề cập đến sự thí nghiệm, nhưng chưa bàn đến cách tập luyện. Theo Đạo Nguyên Pháp Sư, nếu tập luyện cho tinh thuần, mỗi ngày đêm hành giả có thể niệm đến 10 môn câu Phật hiệu, nhưng phải y theo mấy điều kiện như sau. Thứ nhất, phải ngồi mà niệm. Tuy đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm Phật, nhưng muốn niệm cho mau mà vẫn nghe được rành rẽ rõ ràng thì nên ngồi mới thích hợp. Thứ hai, nên dùng chuỗi nhẹ và lấy 10 câu làm một đơn vị. Bởi nếu niệm mau mà mỗi câu đều lần một hạt chuỗi, e tay lần không kịp, dù có kịp cũng dễ bị chứng đau gân tay và mỏi nhất giả vai. Thứ ba, chỉ niệm 4 chữ A Di Đà Phật, không niệm 6 chữ. Bởi niệm 6 chữ một môn câu, nếu rút ngắn niệm 4 chữ, có thể lên đến 1.000.000 câu. Thứ tư, phải niệm theo lối kim cang trì, nghĩa là chỉ sẽ động môi mà thôi. Nếu niệm thầm hoặc ra tiếng, sợ e niệm không được mau, và khi cổ động cho tiếng phát ra khỏi miệng, phải mất một khoảng thời gian. Niệm ra tiếng một môn câu, đổi lại, niệm theo lối kim cang trì có thể lên đến 2-3 môn câu. Nếu y theo 4 điều kiện trên đây, tập luyện cho tinh thuần, lâu ngày, lâu tháng, sức niệm càng mau chóng, nhưng vẫn không mất sự rành rẽ rõ ràng. Như thế, luyện cho đến khi nào, niệm 1.000 câu chỉ mất 5 phút làm mục đích. Thế thì trong 1 giờ, niệm 1 môn câu cộng lại tốn 50 phút. Còn 10 phút để thay đổi oai nghi cho khỏi mỏi nhọc, hoặc đứng lên lễ Phật, hoặc buông chuỗi chắp tay, vừa đứng giữa Phật, vừa nhẹ hô hấp để lấy sức. Cách thức vừa niệm vừa nghỉ ngơi như thế, niệm 10 môn câu, duy phí có 10 giờ. Trong một ngày đêm 24 giờ, từ ngủ nghỉ 6 giờ, ăn uống đại tiểu tiện 3 giờ, 10 giờ để khóa niệm 10 môn câu. Cộng lại hết 19 giờ, hãy còn dư ra 5 giờ đồng hồ. 5 giờ ấy, hoặc để làm công chuyện vặt, hoặc tĩnh tọa, hay xem kinh vẫn còn thư thả. Thank you. người niệm Phật, không thích lần chuỗi, chỉ ước định mỗi thời khóa là bao nhiêu giờ. Niệm như thế được điểm lợi là dễ dưỡng tâm, mỗi câu Phật hiệu đều rành rẽ thâm nhập. Nhưng nếu không phải là người có tâm lực mạnh, chí kiên quyết, thì sẽ lạc vào khuyết điểm. Niệm lực trì trệ, khó thành tựu, mau sanh chán mỏi, thường nhìn vào đồng hồ để xem coi gần mãn giờ hay chưa. Còn lần chuỗi mà niệm theo định số thì sức niệm tinh tấn, mau thuần thục, ví như người tuy yếu chân nhưng nhờ nương lên cây gậy nên dễ tiến lên núi cao. Song nếu không khéo dự đúng theo điểm căn bản của sự niệm Phật là câu niệm rành rẽ rõ ràng, tâm cùng tiếng dung hòa nhau, tức lại bị khuyết điểm bởi ham mau ham nhiều mà thành ra niệm dối. Nên biết lúc hành giả khởi niệm thì mỗi câu Phật hiệu đều đi sâu vào tạng thức. Khi sức dồn chứa huân tập đã nhiều, tức câu niệm Phật từ nơi tạng thức tự phát hiện ra trong khi thức hoặc lúc ngủ. Đây gọi là cảnh giới không niệm tự niệm. Nếu bình thường niệm rành rẽ thì nó phát hiện rành rẽ. Niệm giả dối không rõ ràng, tức câu Phật hiệu hiện ra không rõ ràng. Điểm thất bại của người niệm Phật là tại chỗ đó, nên phải dạy dặt ngay từ lúc đầu. Lời tục thường nói, đa hư bất như thiểu thực. Nếu vì ham mau ham nhiều để cầu danh là mình niệm mỗi ngày được mấy môn câu, rồi niệm hư dối không rõ ràng, tâm không bắt kịp tiếng, chẳng thà niệm ít mà chắc còn hơn. Quốc giả có biết một bà Phật tử tu tịnh độ. Bà này có làm tin tam bảo, nhưng tánh còn thích rong chơi. Mỗi khi về tối, con cháu mời lại bàn cùng ăn cơm, bà nói: Thầy dạy tao phát nguyện mỗi ngày niệm Phật 10 chuỗi. Nếu tao không giữ đúng lời hứa thì có tội với tam bảo. Bây hãy chờ một chút, cho tao làm đủ số rồi sẽ dùng cơm. Nói đoạn, bà vội mặc áo tràng, niệm Phật ly lịa gấp như chữa lửa. Chỉ 15 phút là xong việc. Niệm Phật như thế thì làm sao mà vãng sanh được? Chẳng những một bà này mà còn nhiều Phật tử khác cũng niệm theo lối làm cho đủ số đó. Vậy nên biết niệm Phật quý ở nơi phát tâm chân thật, câu niệm chắc chắn rõ ràng, gọi là lão thật niệm Phật mới mong có kết quả. Vào khoảng cuối đời nhà Thanh bên Trung Hoa, ở Hàng Châu, có một bà Phật tử đến am hiếu từ Hoải Đạo Nguyên Hòa Thượng. Con niệm Phật đã lâu, nhưng chưa thấy có chi tiến bộ, không biết tại sao. Hòa Thượng bảo, niệm Phật không khó, mà khó ở, giữ cho được bền lâu. Chắc có lẽ bà niệm không được đều và bền nên mới như thế. Bà thưa, quả đúng như vậy, con vì mắt gia duyên bận buộc nên niệm Phật thường hay gián đoạn không được bền. Từ đây xin gác hết mọi duyên, nguyện giữ đúng như lời thầy dạy. Cách ít lâu sau, bà lại đến hỏi, từ khi nghe lời chỉ giáo đến nay, con dẹp hết mọi việc ngoài, mỗi ngày niệm Phật đều đều, sao vẫn chưa thấy có hiệu lực? Hòa Thượng dạy tiếp, niệm Phật không khó, khó ở bền lâu. Niệm bền lâu không khó, mà khó ở nơi nhất tâm. Bên ngoài tuy bà gác hết mọi duyên, nhưng trong tâm còn lo đến việc nhà cửa, ruộng vườn, luyến tưởng đến cháu con quyến thuộc. Ý lo lắng chưa dứt, gốc tình ái vẫn còn, làm sao mà được nhất tâm thấy Phật? Bà nghe nói liền than, thật quả quá như vậy. Con như ngoài tuy bỏ, nhưng tâm tưởng vẫn còn vấn vương. Từ đây xin trăm việc không quản đến để nhất tâm niệm Phật. Sau khi lãnh giáo về nhà, con cháu hoặc người ngoài có bày tỏ hỏi han điều chi, bà đều bảo, tôi muốn yên tâm, trăm việc xin không quản đến. Do duyên cớ này, mọi người đều gọi bà là bà lão, bá bất quản. Vài năm sau, bà đến am hiếu từ lạy ngài Đạo Nguyên thưa, nhờ ơn chỉ dạy. nhờ ân chỉ dạy, nay con niệm được nhất tâm và đã thấy Phật. Xin đến lễ tạ giả từ Hòa Thượng, vì con sắp sẽ vãng sanh. Bà Bá Bất Quảng trên đây, do lãnh ngộ hai nguyên tắc, bền lâu và nhất tâm mà được kết quả giải thoát. Cho nên, người niệm Phật muốn đi đến mức tinh thuần, phải xem từ nhà cửa ruộng vườn đến thân tình quyến thuộc như cảnh duyên giả tạm, hợp rồi lại tan. Nếu có lòng thương quyến thuộc, trước tiên phải làm sao cho mình được vãng sanh giải thoát, rồi sau sẽ độ người thân, mới là tình thương chân thật. Cho nên, muốn niệm Phật, suy ra chẳng những trăm việc không quản, mà ngàn việc, muôn việc đều không quản đến mới được. Nhập phẩm. Người tu khi niệm Phật phát nguyện cầu sanh về Tây Phương, nơi ao thất bảo ở cõi Cực Lạc liền mọc lên một hoa sen. Nếu cứ tiếp tục niệm không gián đoạn, thì hoa sen ấy lần lần to lớn mãi lên. Trái lại, tự nhiên hoa cũng héo tàn. Chừng nào phát tâm tinh tấn trở lại, sẽ có một hoa sen khác hóa hiện. Hoa sen đó do sức tu niệm của hành giả hiện thành, tùy nơi công hạnh cao thấp mà có hơn kém, chia thành chín phẩm, từ hạ phẩm hạ sanh lên đến thượng phẩm thượng sanh. Tuy nơi khái ước có chín phẩm, nhưng vì công hạnh của người tu rất khác biệt, nên thực ra trong ấy bao hàm đến vô lượng phẩm. Chẳng hạn như trong xã hội, đại khái có ba giai cấp: quyền quý, trung lưu và bần khổ. Nhưng thật ra, trong mỗi giai cấp đều có nhiều thứ bậc hơn kém khác nhau, phẩm sen ở Cực Lạc cũng như thế. Tu tịnh độ, tùy nơi căn cơ và hoàn cảnh, nên công hạnh của mỗi người thành ra sai biệt. Có những vị mỗi ngày niệm tới số trăm, số ngàn, lên đến số nhiều muôn. Nhưng dù bận việc bao nhiêu, ít nhất mỗi ngày hành giả phải có 10 niệm, bằng không sẽ mất phần nhập phẩm, nghĩa là không được dự vào chín phẩm sen ở cõi Tây Phương. Nhập phẩm là danh từ riêng của người tu tịnh độ, nó gợi ý nhắc nhở hành giả đừng quên phần niệm Phật. Mười niệm cũng gọi là thập niệm pháp. Đấy là phương thức của ngài Từ Vân Sám Chủ, căn cứ theo chương hạ phẩm hạ sanh của kinh Quán Vô Lượng Thọ mà chế ra, để dành riêng cho những người quá bận về công việc nước hay nhà có thể niệm Phật và vãng sanh Cực Lạc. Phương pháp này gồm có 10 niệm, mỗi niệm là một hơi thở, mật ý đi về chỗ, mượn hơi nhiếp tâm. Người hơi dài có thể mỗi hơi niệm mười mấy câu, kẻ hơi ngắn chỉ 7-8 câu cũng được. Cứ mỗi hơi niệm Phật gọi là một niệm, 10 hơi là 10 niệm. Sau khi niệm xong 10 hơi, tiếp tục đọc bài kệ hồi hướng: nguyện sanh Tây Phương cõi tịnh độ, mẹ cha là chín phẩm sen lành, hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh, độ khắp tất cả loài hàm thức. Nguyện xong, lễ Phật ba lạy rồi lui ra. Phương pháp này phát xuất bởi lòng từ bi vô lượng của Phật Tổ, dù người đa đoan công việc thế mấy cũng có thể thực hành để bước lên đường giải thoát. Về chỗ niệm Phật mười hơi, có điểm cần chú ý là cứ để tự nhiên, đừng kéo dài hoặc rút ngắn. Nếu chẳng thế, tất sẽ mang chứng bệnh thương khí. Trung Luân Pháp Sư khi đến Bắc Bình giảng đạo, một hôm có ông lão đến nói: tại tôi niệm Phật nên bây giờ sanh chứng lãng tai và đôi khi không nghe chi hết. Pháp Sư hỏi duyên cớ, ông lão đáp: có vị đại đức bí mật truyền cho tôi một phương pháp niệm Phật. Vị ấy bảo, phép niệm mười hơi, hiện tại các hòa thượng thượng tọa không ai biết cả, bởi trong ấy có một khẩu quyết mà bây giờ đã thất truyền. Tôi thành thẩn cầu pháp, vị đó dạy mỗi hơi phải niệm suốt một tràng chuỗi, gồm 108 câu. Tôi y theo lời, cố gắng thực hành, và lỗ tai sanh ra bùng bùng rồi lãng điếc từ khi ấy. Vậy chẳng cái phương pháp niệm như thế có đúng với lời Phật dạy chăng? Ngài Trung Lương nghe xong bác bỏ, các vị đại đức kia đem pháp Phật biến thành pháp ngoại đạo, diễn nên kết quả hại người. Rồi ngài từ từ đem nguyên lý thập niệm pháp giảng cho ông lão nghe. Đây là một câu chuyện mà người niệm Phật phải lưu tâm để rút lấy phần kinh nghiệm. Là đường lối dễ tu, điều này ai cũng có thể biết. Nhưng dễ tu lại có nhiều nghĩa, việc này bị tức mọi người đã am tường. Bởi tu các pháp môn khác, nếu từ giáo mà đi vào, thì kinh điển mênh mang, nghĩa lý vô cùng sâu sắc. Trước tiên, người học Phật phải lãnh hội nghĩa căn bản, rồi từ đó lần lượt ngộ giải những nghĩa sai biệt. Sau đó lại phải dung thông các đạo lý, rút lấy chỗ tinh hoa và chọn lựa và mở đường lối tu tập để trọn đời noi theo. Sự kiện này nếu chẳng phí vài mươi năm công phu khổ nhọc, tất không thể hoàn thành. Nếu từ luật mà đi vào thì phải xuất gia, mà giới tướng rộng nhiều, hành giả cần phải rành rẽ về danh, chủng, tánh, tướng của các loại giới pháp, lại phải có trí huệ để thông hiểu thế nào là nghĩa cùng ngữ, để áp dụng các điểm khai giá, kỳ, phạm tùy theo xứ sở, thời cơ. Cho nên học kinh chưa phải là khó, học luật mà biết quyền biến khéo léo để không rời luật, cũng không bị luật buộc ràng mới là khó. Hiểu rằng xong về luật, lại phải có tinh thần nhẫn nại, có nghị lực chịu kham khổ mới đi đến chỗ thành công. Nếu từ thiền mà đi vào, như tốt huệ chưa giao, căn khí chẳng hợp, muốn đem cơ yếu kém để mong cầu phát cao màu, tất sự chi ánh sáng truyền đăng cũng tuyệt phần hy vọng. Cho nên ông Tạ Linh Vân, một danh sĩ học Phật khi xưa, đã bảo: tu thiền để thành Phật phải là hàng huệ nghiệp văn nhân. Lời này vẫn không phải sai lầm hoặc quá đáng. Xuyên về pháp trì danh của môn Tịnh Độ, khi đã phát lòng tín nguyện, dù căn cơ nào cũng có thể niệm Phật tu hành. Lại các pháp môn khác, như cậy nhờ tự lực, môn Tịnh Độ đã dùng hết tự lực, còn được thêm phần tha lực. Sức tha lực tức nguyện lực tiếp dẫn của Phật A-di-đà vô cùng lớn mạnh. Dù người chưa sạch nghiệp hoặc, cho đến kẻ tạo nghiệp ác quá nặng, biết hồi tâm niệm Phật cũng được đón rước về Tây Phương. Cổ nhân đã từng so sánh: tu các môn khác khó khăn vất vả như con kiến bò lên non cao, niệm Phật vãng sanh mau chóng dễ dàng như đi thuyền theo nước xuôi gió thuận. Lời này thật rất xác đáng. Hơn nữa, khi sanh về cực lạc rồi, sống trong cảnh đẹp màu an thuận, thường gần gũi với Phật Bồ Tát, dù tu pháp môn nào cũng đều mau thành tựu. Như lăn khúc gỗ tròn từ trên non cao xuống, thế vẫn tiến mãi không tạm dừng. Tóm lược qua các điều trên, sự dễ tu của môn Tịnh Độ gồm có 3 điểm. 1 là dễ thực hành, 2 là dễ vãng sanh, 3 là dễ thành Phật. Do sự dễ dàng đó mà kết quả tu chứng xưa nay về môn Tịnh Độ như ngọc chạm vàng khua tiếng vang thảnh thoát, sen cười cúc mỉm mấy phẩm tươi thơm. Trong ấy lịch trình từ phàm phu cho đến khi thành Phật cũng có giai cấp mà cũng không giai cấp. Vì khi được vãng sanh, tức đã thoát khỏi sống chết luân hồi, và niệm Phật tức là thành Phật. Như con tầm, nhộng và bướm vẫn không thể chia phân. Nói bướm nguyên là tầm, hay tầm là bướm cũng chẳng xa khi mấy. Tiết 60. Từ tán tâm sẽ đi đến định tâm. Miệng niệm Phật, tâm tưởng Phật, hoặc trụ nơi câu niệm Phật, gọi là định tâm niệm Phật. Miệng niệm Phật, tâm không nhớ Phật mà suy nghĩ mông lung việc khác, đó là tán tâm niệm Phật. Tán tâm mà niệm, hiệu lực so với định tâm yếu kém rất nhiều. Vì lẽ ấy, từ xưa đến nay, các bậc thiện tri thức đều khuyên người cố gắng định tâm trì niệm, đừng để tán tâm. Cho nên, tán tâm niệm Phật không đủ làm gương mẫu. Tuy nhiên, mỗi tác động bên ngoài đều liên quan đến tiềm thức, tức là thức thứ 8 ở bên trong. Nếu tán tâm niệm Phật hoàn toàn không công hiệu, thì 6 chữ hồng danh kia từ đâu phát hiện? Đã có 6 chữ hiện thành, tất phải có 2 chuyển lực. Một là do chủng tử, từ tiềm thức phát hiện ra ngoài. Hai là do sức tác động từ ngoài lại huân tập trở vào bên trong. Cho nên chẳng thể nói tán tâm niệm Phật hoàn toàn không công hiệu. Bất quá so với định tâm, nó yếu kém hơn nhiều mà thôi. Lối niệm tán tâm từ xưa đến nay không được đề xướng, nhưng hàm lý và công dụng của nó cũng không thể phủ nhận. Vì thế, cổ nhân có lưu một bài kệ rằng: Di Đà sáu chữ pháp trung vương, tạp niệm vân vân chớ ngại màn, muôn dặm phù vân che ánh nhật, như hoàng khắp xứ ứng dương quang.